Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày mùng 8 tháng 3 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Hướng về tương lai cho Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, pháp thoại hôm nay tôi xin được chia sẻ một đôi điều mang tính cách tâm tình trong những cái suy nghĩ của tôi về cái hiện trạng của Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và xa hơn là trong cái viễn ảnh về lâu về dài của cái nền Phật giáo Việt Nam này. Kính thưa quý vị, nhìn vào hiện trạng sinh hoạt của Phật giáo trong các chùa chiền, tu viện, từ viện hiện nay, chúng ta có thể nhìn thấy một cái thực tế rõ ràng. Đó là chúng ta có những đoàn thể quy tụ những thiếu nhi, thiếu niên, thiếu nữ ở trong tổ chức gia đình Phật tử. Bên cạnh là hình ảnh của các em bé theo cha mẹ đến chùa. Hai nữa, đó là hình ảnh của các đạo tràng tu học, tụng kinh, niệm Phật. Và hầu hết tất cả những người tham dự các đạo tràng này, đó là các cụ già lớn tuổi, đã 60, 70. Còn lại, cả một cái thế hệ của những con người Việt Nam lớn lên ở tại cái đất nước Hoa Kỳ này, trưởng thành từ ở trong cái nền văn hóa giáo dục của cái xã hội Hoa Kỳ. Và những người đó ngày nay đã trưởng thành, đang đem khả năng mình đóng góp vào trong các ngành nghề hoạt động của xã hội, thì gần như ta thấy rải rác đây đó mới có một vài người. Còn cả một cái tập thể to lớn, những con người đó hầu như vắng bóng. Ngay cả những em từng đã đi gia đình Phật tử, từng đã gắn bó với chùa chiền trong cả một thời gian lâu dài, nhưng rồi khi các em đó lớn lên, học hành ra trường, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, và làm việc ở trong bao nhiêu những ngành nghề, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, nghiên cứu vân vân, thì những em đó gần như không còn đến chùa mà sinh hoạt nữa. Chúng ta có thể lý giải tại sao lại có một hiện trạng như thế này. Trước hết, chúng ta có thể nhìn thấy cái thế hệ đã trưởng thành và đang đóng góp vào trong các mặt sinh hoạt của xã hội đó ở vào một cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Họ không còn là những người tuổi trẻ từ thuở còn thơ cho đến khi thành niên thiếu, để chỉ có những thắc mắc mà không hề bận tâm đến bao nhiêu những vấn đề khác trong cuộc sống. Nhưng họ đồng thời cũng chưa phải ở cái tuổi già để có thể chỉ biết tìm cái niềm an ủi, nguồn vui trong cuộc sống của mình. Ở tại chùa chiền, ở trong những cái sinh hoạt, tụng kinh niệm Phật vân vân. Họ là những người đã lớn lên ở trong xã hội này và đời sống đang đặt ra trước mắt họ biết bao nhiêu những thử thách, những vấn đề của thời đại thiệt thân, những vấn đề từ ở đến cái bản thân cuộc sống của chính họ, đến những vấn đề trong nghề nghiệp, trong tương quan của xã hội, đến những vấn đề về môi trường sinh hoạt, những vấn đề mà họ bận tâm, quả thật khác biệt bao nhiêu với những vấn đề của một em bé đang còn theo cha theo mẹ. Nó cũng khác biệt bao nhiêu với những cảm quan, nhận thức của những người đã từng trưởng thành và bây giờ chỉ còn sống ở trong cái bóng xế chiều cuộc đời của mình. Cuộc sống đã đặt ra trước mắt họ biết bao nhiêu những vấn đề phức tạp. Nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, nào công ăn việc làm, và cả một cái xã hội đầy dậy những cái cuốn hút họ vào ở trong cái sự hưởng thụ những tiện nghi vật chất, những thành tựu của khoa học kỹ thuật. Những người đó họ đến chùa, và với cái môi trường sinh hoạt như hiện nay mà chúng ta đang thấy, họ tìm thấy cái gì ở trong một cái ngôi chùa họ không thấy mình thích hợp với những cái sinh hoạt của thời còn niên thiếu trong tổ chức của gia đình Phật tử. Họ cũng không cảm thấy mình thích hợp để tụng kinh ngồi thiền, tìm vui bên câu kinh tiếng kệ như ở là các cụ già. Và rồi họ thấy mình bơ vơ lạc lõng, họ không thấy đâu là cái môi trường thực sự để cho họ có thể học hỏi được cái gì nhằm soi sáng cho những vấn đề, những thử thách mà chính họ đang đối diện ngày nay. Thẳng hoặc họ có đến chùa thì rồi họ cũng chỉ đến như một kẻ du khách ngoạn cảnh. Cái gốc rễ Phật giáo lâu đời của họ gần như bị cái cuộc sống làm phai mờ hoặc đã lấy mất đi rồi. Có thể họ vẫn còn ý thức đó cái gốc rễ tâm linh của mình, nhưng mà cái gốc rễ đó mờ nhạt biết bao nhiêu trước những vấn đề bức bách mà họ phải đối diện hằng ngày ở trong cuộc sống. Đối với họ mà nói, họ tới với đạo Phật ngoài trừ một số vì tình cảm, mang tính cách truyền thống từ tổ tiên ông bà cha mẹ để lại, hoặc là tình cảm trong liên hệ với quý vị tăng ni đang sinh hoạt ở tại ngôi chùa. Còn ra, cái mà họ cần đó là đạo Phật soi sáng được gì cho họ trong những vấn đề mà họ đang đối diện. Phật pháp sẽ giúp cho họ được gì trước những khổ đau, trước những vấn nạn mà họ đang phải loay hoay để mà đối phó. Và cái đó hầu như hiện nay các sinh hoạt trong các ngôi chùa chúng ta đã không đáp ứng được cho họ. Và vì vậy cho nên họ đành phải đi tìm câu trả lời, tìm sự soi sáng từ ở nơi những cái sinh hoạt khác, từ ở nơi những cái môi trường khác ngoài cái môi trường sinh hoạt của Phật giáo. Thời gian năm tháng rồi sẽ qua đi, và cũng theo với cái thời gian năm tháng qua đi đó mà cái gốc rễ tâm linh vốn có của họ cũng theo đó mà phai mờ, thậm chí nhiều khi mất hẳn. Ngẫm nghĩ trở lại, ta có thể thấy rõ thêm một điều, đó là không phải chỉ bởi vì hoàn cảnh thay đổi so với cái thế hệ cha ông mà bây giờ đã già cả, hoặc là so với cái thế hệ niên thiếu mà họ một thời đã từng trải qua. Không chỉ là những vấn đề bức bách của xã hội trong đời sống hàng ngày, hoặc là những lôi cuốn của một cái xã hội vật dục đẩy họ đi vào con đường xa cách với cái môi trường sinh hoạt tu tập của Phật giáo. Nhưng mà ở một mặt khác, chúng ta có thể nhìn thấy được một trong những cái vấn đề đặt ra cho chính Phật giáo, cho chính những người có trách nhiệm với Phật giáo. Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa vận dụng được cái tính cách tùy duyên bất biến của đạo Phật để có thể tìm ra ở nơi đó những câu trả lời cho những vấn nạn mà họ, chứ không phải ai khác, đang phải đối diện hàng ngày. Chúng ta vẫn chưa tạo ra được những một cái môi trường sinh hoạt để họ có thể thi thố tất cả những cái khả năng của mình đóng góp tất cả những nhiệt huyết của mình. Tôi vẫn tin rằng trong số các anh em trẻ tuổi đã từng lớn lên ở trong gia đình Phật tử, hay là từng có cái gốc rễ Phật giáo từ tổ tiên ông bà cha mẹ để lại, những anh em đó không phải họ muốn từ bỏ cái truyền thống của mình, chối bỏ cái căn cước gốc rễ của mình, nhưng mà chỉ bởi vì họ chưa tìm thấy được có cái môi trường thích hợp nào cho họ. Vì vậy cho nên, trong khi chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã và đang có một cái đạo Phật cho tuổi trẻ từ thuở còn thơ cho đến khi thành người niên thiểu, là tổ chức gia đình Phật tử. Chúng ta có một cái đạo Phật cho người già để có thể tìm được niềm vui ở trong câu kinh tiếng cười, ở trong tiếng chuông tiếng mõ. Nhưng mà quả thật, chúng ta như đang thiếu đi một cái đạo Phật cho những con người sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở trong cái xã hội Hoa Kỳ, một cái xã hội văn minh, tiến bộ, khoa học, kỹ thuật, nhưng mà đồng thời cũng đầy dậy những vấn đề khủng hoảng, bất an từ ở trong tâm hồn cho đến gia đình, cho đến xã hội. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng để đạo Phật thực sự là một tôn giáo sinh động, để cho đạo Phật vẫn còn gần gũi thiết thân với con người, với thời đại, thì chúng ta cần có thêm được một cái đạo Phật cho những con người trưởng thành đó, những con người đã sinh ra lớn lên ở trong cái xã hội này, dù muốn dù không, họ không thể thoát khỏi tất cả những vấn nạn của thời đại và của xã hội đặt ra cho con người. Và đạo Phật giúp được gì cho họ? Đạo Phật làm được gì cho họ để giữ họ còn lại đó cái gốc rễ Phật giáo như là cái cội nguồn tâm linh cho đời sống, cũng như là cái gốc rễ văn hóa dân tộc mà họ dù muốn dù không cũng sinh ra đã là một người con của nòi giống Việt Nam. Chính xuất phát từ trong cái ý nghĩ như vậy mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải đi tìm, chúng ta phải thiết lập một cái môi trường sinh hoạt cho những con người trưởng thành này, xuất phát từ ở trong cái suy nghĩ với cái nhìn về cái hiện trạng của Phật giáo Việt Nam như vậy. Mà trong một lần gặp gỡ cách đây đã hơn một năm với một số chư tăng ở tại một cái tu viện, tôi bày tỏ và chia sẻ với quý thầy lúc bấy giờ những cái ý nghĩ này, và đã nhận được sự đồng tình của tất cả quý thầy, để cuối cùng kết hợp cùng một số các anh em Phật tử ở nhiều nơi hình thành nên một cái ban tổ chức để mà thực hiện một cái trại hè gọi là trại tỉnh thức. Mà mục đích của cái trại tỉnh thức thì không gì khác hơn đó là tạo một cái môi trường cho tất cả các anh em trẻ tuổi này, những con người đã trưởng thành đó, có cơ hội gặp gỡ để trao đổi những tâm tình và ước vọng, để chia sẻ những quan niệm và ý hướng, để cùng xây dựng lại niềm tin, bồi đắp các giá trị tinh thần cao đẹp, để có thể sống được một cuộc sống quân bình và hạnh phúc, có ý thức và định hướng theo chánh niệm tỉnh thức ở trong một cái thời đại và một xã hội đầy khủng hoảng bất an. Tôi nghĩ rằng trại tỉnh thức được thực hiện chính là cái để mà giữ lấy cái gốc rễ tâm linh, cái gốc rễ văn hóa cho những con người Việt Nam trưởng thành ở trong cái xã hội này, và đồng thời để cho những con người Việt Nam này vẫn gắn liền với những gì mà cha ông của họ đã từng gắn bó, đó là cái đạo lý tâm linh của Phật giáo, đó là cái văn hóa Việt Nam mà tổ tiên bao đời đã gầy dựng và để lại cho con cháu ngày nay. Ban tổ chức và điều hành của cái trại tỉnh thức này đã tiến hành trong hơn cả một năm nay để chuẩn bị. Không chỉ để chuẩn bị về nơi chốn, thời gian, không chỉ để chuẩn bị về chương trình sinh hoạt làm thế nào để có thể thực hiện được tất cả những cái ước vọng của những người đứng ra gánh vác, và đồng thời thích hợp với cái lớp người trưởng thành như tôi đã nói, mà còn đặt ra một số những cái chủ đề và tìm những cái vị thuyết trình viên. Hiện nay ban tổ chức đã thành hình, địa điểm đã có, thời gian đã ấn định, và những cái vị
thuyết trình viên
chính cho những cái chủ đề ở trong cái kỳ trại này cũng đã được thỉnh mời và chấp thuận. Phần lớn những người
thuyết trình viên
này, họ là những học giả, là những nhà xã hội học, những nhà tâm lý học, những khuôn mặt lãnh đạo ở trong cái cộng đồng của xã hội Hoa Kỳ. Và bên cạnh những khuôn mặt của người Mỹ thì có một khuôn mặt của một người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ này đã từng sáng lập và điều hành một cái tổ chức từ thiện chăm sóc cho trẻ em, và là một trong hai người mà Tổng thống Obama đã bổ nhiệm vào ở trong board director của một cái tổ chức được gọi là Sáng Hồi Giáo Dục liên hệ từ Việt Nam, đang làm việc ở tại Washington DC. Tôi hy vọng và tin tưởng với những cái chủ đề đặt ra thiết thân liên hệ đến những cái vấn đề mà mỗi cá nhân đang phải đối diện trong xã hội, để những vấn đề của gia đình, những vấn đề của xã hội và môi trường sống hiện nay, và với những cái chuyên viên có thẩm quyền về những chủ đề này đến để mà trao đổi, chia sẻ bằng kinh nghiệm của mình, bằng hiểu biết của mình. Mà tôi tin rằng trại tỉnh thức đó sẽ cống hiến cho những người tham dự những lời lạc cần thiết để giúp họ có thể tìm lại được niềm tin ở nơi những cái giá trị tâm linh và văn hóa cao đẹp của người Phật tử Việt Nam, và đồng thời giúp họ định được cái hướng đi ở trong cuộc sống giữa một cái xã hội hết sức phức tạp như hiện nay. Bên cạnh những cái chủ đề được đưa ra để trình bày và thảo luận, còn có những cái sinh hoạt thích hợp cho những người lớn tuổi để làm phát triển tất cả những cái khả năng mang tính thi đua, như chèo thuyền, như leo núi, như những cái trò chơi mang tính cách giáo dục. Và đồng thời bên cạnh là những cái sinh hoạt vừa có tính cách tu tập một cách nhẹ nhàng, như thiền tập về hơi thở, hoặc là những cái bài học căn bản về thể dục, thể thao vân vân. Trại tỉnh thức đầu tiên sẽ được tổ chức từ ngày 6 cho đến ngày 9 tháng 6 năm 2013 ở tại miền Nam California. Tất cả những tin tức liên hệ quý vị có thể tìm thấy ở trên cái trang nhà trại tỉnh thức. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về trại tỉnh thức với tất cả niềm tin của tôi rằng trại sẽ là một cái môi trường thích hợp cho cái thế hệ Phật tử đã trưởng thành ở trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi xin mời gọi tất cả các anh em, những người có gốc rễ Phật giáo, bây giờ đang còn sinh hoạt hay là đang ở bên ngoài các sinh hoạt của Phật giáo, hãy cùng tham dự cái trại tỉnh thức này, để có thể tìm thấy được ở đó một cái đạo Phật thích hợp cho chính mình, để giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ tâm linh và văn hóa mà các anh chị em đã có. Đối với các bậc phụ huynh, các cụ, các bác đã lớn tuổi, chúng tôi mong mọi quý cụ, quý bác hãy khuyến khích con em của mình tham dự trại để giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ Phật giáo và dân tộc cho chính con em của các cụ, các bác, chứ không phải ai khác hơn. Và đồng thời, đối với tất cả những ai từng hoài tâm cho cái tiền đồ của Phật giáo Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, xin hãy bảo trợ cho trại để ban tổ chức có thể thực hiện một cái kỳ trại tốt đẹp, mở đầu cho những sinh hoạt sau này của những người trẻ tuổi Phật giáo đã trưởng thành ở trên đất nước này đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Anh em ta là Phật tử Việt Nam, liền gen đi trí dung theo cha lành, giữ mãi lên chùa phát huy tranh pháp, xưng danh ta là Phật tử Việt Nam. Anh em ta là Phật tử Việt Nam, liền rèn tâm trí nhớ ơn chư Phật. Dưới mái hiên chùa xanh vài tiên vương, ta xây gia đình Phật tử Việt Nam. Về đây ta vui quê xây đời mới, mặc áo lam xinh cài hoa sen trắng. Đức chi cho rồi dưới ánh từ quang,
đức chi cho rồi dưới ánh cao vàng,
ta là Phật tử Việt Nam. Trên vị trí dung theo cha lành, dưới mái hiên chùa phát huy tranh pha, xưng danh ta là Phật tử Việt Nam.
Anh em ta là Phật tử Việt Nam,
miền trên tâm trí nhớ ơn chư Phật. Dưới mái hiên chùa xanh vài tiên vương, ta xây gia đình Phật tử Việt Nam. Về đây ta vui quê xây đời mới, mặc áo lam xinh cài hoa sen trắng. Đức chi cho rồi dưới ánh từ quang,
đức chi cho rồi dưới ánh đa vàng,
ta là Phật tử Việt Nam.
Bài thơ nối tiếp nhan đề Khi tâm khai mở, Bích Phượng diễn ngâm.
Chim siêu hót không chỉ khi bình minh gọi, trúc di du đâu chỉ lúc gió đùa. Đạo sẽ thành trong cảnh khổ trầm luân, tối sáng đêm ngày vân vân, duyên nhau hiền hiền, khổ đau hạnh phúc trong một cõi.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật hàng tháng, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự ngày niệm Phật đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình thương không